Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Hỏa Ngục, tác giả Dan Brown, diễn đọc Lưu Hà, Phạm Vân, phát hành trên hivblog.com và diễn đàn thế giới audio.org.
Chương 43. Marta Alvarez đầy kích động lúc bước ra khỏi phòng video chật hẹp, bỏ lại Langdon cùng cô em gái thô lỗ của anh trước họng súng của những nhân viên bảo vệ. Marta bước tới một ô cửa sổ và nhìn xuống quảng trường Signoria, cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận ra một chiếc xe cảnh sát đậu ở phía trước. Đến lúc rồi. Marta vẫn không thể nào hình dung tại sao một người được kính nể trong lĩnh vực chuyên môn của mình như Robert Langdon lại ngang nhiên lừa dối cô như vậy, lợi dụng sự đặc cách trong chuyên môn mà cô dành cho anh và còn đánh cắp một hiện vật vô giá. Ignazio Busoni còn hỗ trợ anh ta nữa ư? Thật không thể tưởng tượng nổi. Với ý định nói vài suy nghĩ của mình với Ignazio, Marta rút điện thoại di động và bấm số văn phòng của tiểu mái vòm. Nằm cách đó chỉ vài dãy nhà, tại bảo tàng Museo del Opera del Duomo. Đường dây chỉ đổ chuông đúng một lần. Văn phòng ông Ignazio Busoni đây. Một giọng nữ quen thuộc vang lên. Marta vốn thân thiện với thư ký của Ignazio, nhưng lúc này không có tâm trạng để buôn chuyện. Eugenia, Marta đây. Tôi cần nói chuyện với Ignazio. Đường dây ngừng bật, rồi đột nhiên cô thư ký bật khóc nức nở. Có chuyện gì vậy? Marta hỏi. Eugenia thổn thức báo tin cho Marta biết rằng cô ấy vừa đến văn phòng và biết tin Ignazio bị một cơn trụy tim nặng đêm qua trong một con hẻm gần Duomo. Lúc khoảng nửa đêm, ông ấy cố gọi cấp cứu, nhưng các nhân viên y tế đến không kịp. Busoni đã qua đời. Hai chân Marta gần như khuỵu xuống. Sáng nay cô đã nghe thời sự thông báo một quan chức không rõ danh tính của thành phố qua đời đêm trước, nhưng cô lại không bao giờ nghĩ đó lại là Ignazio. Eugenia, nghe này. Marta vội nói, cố gắng giữ bình tĩnh trong lúc giải thích nhanh mọi việc cô vừa chứng kiến trên các máy quay video của cung điện. Chiếc mặt nạ người chết của Dante đã bị Ignazio và Robert Langdon đánh cắp, và Langdon hiện đã bị bắt giữ. Marta không biết mình trông đợi phản ứng thế nào từ Eugenia, nhưng chắc chắn những gì cô nghe được nằm ngoài dự kiến. Robert Langdon à? Eugenia hỏi. Chị có ở cùng Langdon không? Eugenia dường như không chú ý tới điểm mấu chốt của câu chuyện. Có, nhưng cái mặt nạ à? Tôi cần nói chuyện ngay với anh ấy. Eugenia gần như hét lên. Bên trong phòng an ninh, đầu Langdon tiếp tục ong ong trong khi những nhân viên bảo vệ chĩa vũ khí vào anh. Đột ngột, cánh cửa bật mở và Marta Alvarez xuất hiện. Qua cánh cửa để ngỏ, Langdon nghe rõ tiếng rít từ xa của chiếc máy bay không người lái đâu đó bên ngoài, tiếng động cơ rền rĩ của nó đi kèm với tiếng còi hú đang đến gần. Họ đã tìm ra vị trí của bọn mình. Cảnh sát đang đến đấy. Marta nói với mấy nhân viên bảo vệ, rồi cử một người trong số họ ra hướng dẫn nhân viên công lực vào bảo tàng. Người còn lại vẫn ở phía sau, họng súng chĩa vào Langdon. Trước vẻ ngạc nhiên của Langdon, Marta đưa chiếc điện thoại di động cho anh. Có người muốn nói chuyện với anh. Cô nói, giọng đầy bí ẩn. Anh cần mang máy ra khỏi đây thì mới có sóng. Cả nhóm rời khỏi phòng điều khiển chật chội để ra khu vực trưng bày ngay bên ngoài, nơi ánh nắng tràn vào qua những cửa sổ thật lớn, nhìn xuống khung cảnh ấn tượng của quảng trường Signoria. Mặc dù vẫn đứng trước họng súng, nhưng Langdon cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn khi thoát ra khỏi không gian tù túng. Marta ra hiệu anh ta lại gần cửa sổ và trao điện thoại cho anh. Langdon cầm lấy, vẻ ngơ ngác và đưa máy lên tai. Vâng, tôi Robert Langdon đây. Chào anh. Người phụ nữ nói bằng thứ tiếng Anh nhát gừng, nặng trịch. Tôi là Eugenia Antonucci, thư ký của Inazio Busuni. Anh và tôi, chúng ta gặp nhau tối qua khi anh đến văn phòng ông ấy. Langdon chẳng nhớ được gì. Vâng. Tôi rất lấy làm tiếc phải nói với anh chuyện này, nhưng Inazio, ông ấy đã chết vì đau tim tối qua rồi. Langdon bóp chặt chiếc điện thoại. Inazio Busoni đã chết rồi ư? Giờ người phụ nữ kia thổn thức khóc, giọng cô ấy đượm buồn. Inazio gọi cho tôi trước khi chết. Ông ấy để lại cho tôi một tin nhắn và bảo tôi dứt khoát phải để anh nghe. Tôi sẽ bật cho anh. Langdon nghe thấy mấy tiếng sột soạt và một lúc sau, đoạn ghi âm giọng Inazio Busoni không ra hơi vang đến tai anh. Eugenia. Ông ấy thở hổn hển, rõ ràng đang trong đau đớn. Hãy đảm bảo rằng Robert Langdon nghe được tin nhắn này. Tôi đang gặp chuyện. Tôi không nghĩ mình sẽ quay về đến văn phòng. Inazio rên rỉ và có một quãng im lặng kéo dài. Khi bắt đầu nói tiếp, giọng ông ấy yếu hẳn. Robert, tôi hy vọng anh thoát. Chúng vẫn bám sau tôi. Và tôi không được khỏe. Tôi đang cố gắng gọi cho một bác sĩ, nhưng... Lại một đoạn im lặng kéo dài, như thể tiểu mái vòm đang cố tập trung chút sinh lực cuối cùng. Và sau đó... Robert, nghe kỹ này. Những gì anh tìm thấy đã được cất giấu an toàn. Cổng đã mở cho anh, nhưng anh phải nhanh lên. Thiên đường 25. Ông ấy dừng lại một lúc lâu và sau đó thì thào. Chúc may mắn. Đến đó lời nhắn kết thúc. Tim Langdon đập nhanh và anh biết mình vừa chứng kiến những lời cuối cùng của một người đang hấp hối. Việc những lời ấy được gửi riêng tới anh chẳng giúp anh bớt lo lắng. Thiên đường 25 ư? Cổng đã mở cho mình ư? Langdon suy nghĩ. Ý ông ấy là cánh cổng nào chứ? Điều duy nhất có chút ý nghĩa là Inazio nói rằng chiếc mặt nạ đã được cất giấu an toàn. Eugenia trở lại đầu dây. Giáo sư, anh có hiểu lời nhắn này không? Có, nhưng chỉ một chút thôi. Tôi có thể làm được gì không? Langdon suy nghĩ câu hỏi này một lúc lâu. Hãy đảm bảo rằng không có ai khác nghe được tin nhắn này. Kể cả cảnh sát ư, một thám tử sắp đến để lấy lời khai của tôi. Langdon cứng người, anh nhìn người bảo vệ vẫn đang chĩa súng vào mình. Rất nhanh, Langdon xoay người về phía cửa sổ và hạ giọng, thì thào thật nhanh. Eugenia, chuyện này nghe có vẻ lạ lùng, nhưng vì Inazio, tôi cần cô xóa lời nhắn đó và đừng nói với cảnh sát rằng cô vừa nói chuyện với tôi, rõ chưa? Tình hình rất phức tạp và... Langdon cảm thấy họng súng ấn vào sườn anh, nên anh quay lại nhìn người bảo vệ. Chỉ cách vài phân, đang chìa bàn tay còn lại ra để đòi lại chiếc điện thoại của Magda. Trên máy, có một khoảng im lặng dài và cuối cùng Eugenia nói: Anh Langdon, sếp của tôi tin tưởng anh, cho nên tôi cũng vậy. Rồi cô ấy tắt máy. Langdon đưa điện thoại lại cho người bảo vệ. Inazio Busoni chết rồi. Anh nói với Sienna. Ông ấy chết vì trụy tim đêm qua sau khi rời khỏi bảo tàng này. Langdon ngừng lại. Chiếc mặt nạ vẫn an toàn. Inazio đã giấu nó trước khi chết. Và tôi nghĩ ông ấy để lại cho tôi một manh mối để tìm nó. Thiên đường 25. Hy vọng lóe lên trong mắt Sienna. Nhưng khi Langdon quay lại phía mắt ta, trông cô ấy đầy vẻ nghi ngờ. Chị Magda, Langdon nói, tôi có thể lấy lại chiếc mặt nạ của Dante cho chị, nhưng chị cần để chúng tôi đi, ngay lập tức. Magda cười to. Tôi sẽ không làm chuyện đó đâu, anh là người đã đánh cắp chiếc mặt nạ, cảnh sát đang đến. Chị Alvarez, Sienna nói xen vào. Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi đã không thành thật với chị. Langdon vừa kinh ngạc. Sienna đang làm gì? Anh hiểu hết câu nói bằng tiếng Ý đó. Magda cũng ngỡ ngàng không kém trước những lời của Sienna. Mặc dù vẻ bất ngờ của cô dường như là do sự thật, rằng Sienna đột nhiên nói bằng thứ tiếng Ý trôi chảy và không lẫn vào đâu. Trước hết, tôi không phải là em gái của anh Robert Langdon. Sienna nói bằng giọng đầy hối lỗi. Chương 44. Magda Alvarez lùi lại một bước và khoanh tay nhìn kỹ người phụ nữ trẻ tóc vàng đứng trước mặt mình. Tôi xin lỗi. Sienna tiếp tục, vẫn nói bằng thứ tiếng Ý trôi chảy. Chúng tôi đã nói dối chị nhiều chuyện. Người bảo vệ cũng lúng túng không kém Magda, mặc dù anh ta vẫn giữ nguyên vị trí. Giờ Sienna nói thật nhanh, vẫn bằng thứ tiếng Ý. Kể với Magda rằng cô làm việc tại một bệnh viện ở Florence, nơi Langdon đã đến vào tối hôm trước, cùng với một vết thương do đạn bắn vào đầu. Cô giải thích rằng Langdon chẳng nhớ được gì về các sự kiện đã khiến anh phải vào bệnh viện, và rằng anh rất ngạc nhiên trước đoạn video an ninh chẳng kém gì Magda. Cho chị ấy xem vết thương của anh. Sienna ra lệnh cho Langdon. Khi nhìn thấy những vết khâu bên dưới mái tóc rối bù của Langdon, Magda ngồi xuống bộ cửa sổ và đưa hai tay ôm lấy mặt vài giây. Suốt 10 phút qua, Magda không chỉ biết rằng chiếc mặt nạ người chết của Dante đã bị đánh cắp trong ca trực của cô, mà còn biết rằng hai tên kẻ trộm lại chính là một vị giáo sư người Mỹ được kính nể ở Florence mà cô tin tưởng, người vừa qua đời. Hơn nữa, cô nàng Sienna Brock, người Magda cứ đinh ninh là cô em gái người Mỹ mắt to của Robert Langdon, hóa ra lại là một bác sĩ đang thừa nhận đã nói dối và nói được tiếng Ý trôi chảy. Chị Magda. Langdon lên tiếng, giọng trầm xuống và đầy thấu hiểu. Tôi biết mọi việc thật sự khó tin, nhưng tôi thật sự không nhớ gì đêm qua. Tôi không biết tại sao Inazio và tôi lại lấy chiếc mặt nạ. Magda cảm nhận được từ ánh mắt anh rằng anh đang nói sự thật. Tôi sẽ trả lại chiếc mặt nạ cho chị. Langdon nói, tôi hứa với chị, nhưng tôi không thể tìm lại nó trừ khi chị để chúng tôi đi. Tình hình rất phức tạp, chị cần để chúng tôi đi, ngay bây giờ. Mặc dù rất muốn chiếc mặt nạ vô giá sẽ trở về, nhưng Magda không hề có ý định để ai đi cả. Cảnh sát đâu rồi? Cô ấy nhìn xuống chiếc xe cảnh sát duy nhất trên quảng trường Signoria. Rất lạ là những nhân viên công lực vẫn chưa đến được bảo tàng. Magda cũng nghe thấy âm thanh gì gì rất lạ tai ở phía xa, giống như tiếng ai đó đang sử dụng cưa máy, và nó càng lúc càng to hơn. Cái gì thế nhỉ? Giọng Langdon giờ đầy cấu khẩn. Chị Magda, chị biết Inazio mà. Ông ấy không bao giờ lấy chiếc mặt nạ mà không có lý do chính đáng. Ở đây có một bức tranh lớn hơn nhiều. Chủ nhân của chiếc mặt nạ, Bertrand Jobrit, là một người rất phức tạp. Chúng tôi nghĩ có lẽ ông ta liên quan đến việc gì đó rất kinh khủng. Tôi không có thời gian để giải thích tất cả, nhưng tôi xin chị hãy tin chúng tôi. Magda chỉ đăm đăm nhìn, chẳng có chi tiết nào trong những lời này có ý nghĩa cả. Chị Alvarez, Sienna nói, nhìn thẳng vào Magda với ánh mắt lạnh lùng. Nếu chị lo lắng cho tương lai của mình và của con chị, thì chị cần để chúng tôi đi, ngay bây giờ. Magda khoanh tay che chắn trước bụng, cực kỳ không vui trước lời đe dọa thấy rõ nhằm vào đứa con chưa chào đời của mình. Tiếng rền rĩ đứt tai bên ngoài nghe to hơn, và khi Magda ngó ra ngoài cửa sổ, cô không nhìn thấy nguồn phát ra âm thanh đó, nhưng cô nhìn thấy một thứ khác. Người bảo vệ cũng nhìn thấy nó, mắt anh ta mở to. Bên dưới quảng trường Signoria, đám đông đang rẽ ra để lấy lối cho một đoàn xe cảnh sát tiến vào mà không hề hụ còi. đi đầu là hai chiếc xe thùng màu đen. Lúc này phanh két lại bên ngoài cửa cung điện. Những người lính mặc đồng phục đen nhảy ra, mang theo súng lớn và chạy vào trong cung điện. Magda cảm giác sợ hãi. Họ là những kẻ nào vậy? Người bảo vệ cũng cảnh giác không kém. Âm thanh rền rĩ đứt tai đột nhiên rít lên, và Magda lùi vội lại khi nhìn thấy một chiếc trực thăng nhỏ hiện ra bên ngoài cửa sổ. Chiếc máy bay bay vè vè cách không đầy 10 thước, gần như thể nó đang soi mói những người trong phòng. Đó là một chiếc máy bay nhỏ, có lẽ chỉ dài 1 thước, với một ống màu đen dài gắn phía trước. Cái ống đó chĩa thẳng về phía họ. Nó sắp bắn đấy, Sienna hét lên. Mọi người nằm xuống. Cô ngồi thụp xuống bên dưới bộ cửa sổ, còn Magda cứng người vì sợ hãi, nhưng vẫn làm theo mọi người một cách bản năng. Anh chàng bảo vệ cũng thụp xuống, chĩa khẩu súng vào chiếc máy bay nhỏ bé. Trong tư thế lom khom của mình bên dưới bộ cửa, Magda có thể nhìn rõ Langdon vẫn đứng im, nhìn sững Sienna với vẻ khó hiểu. Rõ ràng anh không tin rằng đang có mối nguy hiểm. Sienna chỉ thụp xuống sàn một chớp mắt, rồi bật dậy, nắm lấy cổ tay Langdon và bắt đầu kéo anh về phía hành lang. Chỉ một khắc sau, họ đã cùng nhau tới lối vào chính của tòa nhà. Anh chàng bảo vệ bật nhổm dậy và phù phục như một tay súng bắn tỉa, nâng vũ khí của mình nhắm về phía hành lang, nơi hai người đang chạy đi. Đừng bắn, Magda hạ lệnh. Họ không thể thoát được đâu. Langdon và Sienna biến mất ở góc nhà, và Magda biết chỉ vài giây nữa là hai người sẽ đâm sầm vào những nhân viên công lực đang tiến vào từ hướng kia. Nhanh lên, Sienna giục, vội vã cùng Langdon chạy ngược trở lại lối họ đi vào. Cô hy vọng họ có thể ra đến cửa chính trước khi lao vào đám cảnh sát, nhưng giờ cô nhận ra cơ hội làm việc này gần như bằng không. Langdon cũng nhận thấy như vậy. Không cần thông báo, anh dừng phát lại tại một chỗ hành lang giao nhau khá rộng. Chúng ta sẽ không thể ra khỏi lối này đâu. Đi nào, Sienna vội vã ra hiệu cho anh chạy theo. Robert, chúng ta không thể cứ đứng được ở đây. Langdon có vẻ rối trí, ngó sang bên trái, về phía hành lang ngắn dẫn tới một gian phòng nhỏ lờ mờ ánh sáng. Tường của gian phòng treo đầy những tấm bản đồ cổ, và ở chính giữa phòng là một quả cầu sắt khổng lồ. Langdon nhìn quả cầu kim loại và bắt đầu chậm rãi gật gù, sau đó gật lia lịa. Lối này, Langdon nói, lao thẳng về phía quả cầu sắt. Robert, Sienna chạy theo nhưng có phán đoán ngược lại. Hành lang đó rõ ràng dẫn sâu hơn vào bảo tàng, cách xa lối thoát. Anh Robert, cô hổn hển và cuối cùng cũng bắt kịp anh. Anh đang đưa chúng ta đi đâu? Qua Armenia, anh đáp. Cái gì? Armenia, Langdon nhắc lại, mắt anh sán chặt về phía trước. Tin anh đi. Phía dưới một tầng nhà, lẫn trong đám du khách khiếp sợ trên ban công sảnh 500, Vajenta cúi đầu xuống khi đội SRS của Bruder vượt qua ả đi vào trong bảo tàng. Dưới nhà, tiếng những cánh cửa đóng sầm vang vọng khắp sảnh khi đám cảnh sát bịt kín khu vực. Nếu Langdon thực sự ở đây, anh ta đã bị mắc kẹt. Thật không may, chính Vajenta cũng vậy.